và các bạn thân mến. Ông Nguyen Chia, một trong những cánh tay phải của lãnh tụ Pol Pot, người đã từng sát hại gần 2 triệu người Campuchia hồi cuối thập niên 70, sắp sửa bị đưa ra tòa xét xử. Năm nay 82 tuổi, lúc nào cũng phải mang kính đen vì không còn thấy rõ, nhưng ông Nguyen Chia vẫn có thể ngồi thẳng và chăm chú lắng nghe mỗi khi có người đề cập đến vai trò của ông trong cuộc sát tế người Campuchia. Là người luôn sát cánh bên cạnh đồ tể Pol Pot, ông Nguyen Chia là thành phần cao cấp nhất trong chế độ Khmer Đỏ hiện còn sống sót và sẽ bị đưa ra tòa xét xử vì đã nhúng tay vào máu của gần 2 triệu đồng bào ruột thịt. Đây là một phiên tòa đã được chờ đợi từ lâu. Sau khi chính phủ Campuchia kêu gọi cộng đồng thế giới giúp thiết lập một tòa án để xử tội diệt chủng của chế độ Khmer Đỏ, phải mất 9 năm, Liên Hiệp Quốc mới có thể thiết lập được một tòa án như thế hồi tháng 7 năm trước. Và ngày 18 tháng 7 vừa qua, nghĩa là đúng một năm sau, các biện lý mới tìm đủ bằng chứng để đưa ra danh sách 5 người cần được xét xử. Ông Nguyen Chia dĩ nhiên là người đứng đầu danh sách này. Sau cái chết của lãnh tụ Pol Pot hồi năm 1998, Nguyen Chia đã tuyên bố chịu trách nhiệm về tất cả những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, ông vẫn khăng khăng giữ vững lập trường rằng việc giết hại người đồng bào ruột thịt ấy không phải là một chính sách của chế độ. Từng đoàn thanh niên cộng sản đã lùa người dân lành từ thành phố về thôn quê, bắn giết hay đâm chém người vô tội, chôn sống bao nhiêu người trong những nấm mồ tập thể, buộc bao nhiêu người phải lao động cho đến chết, bỏ đói từng đoàn người trong trại giam hay các cánh đồng hoang. Giờ đây, ông Nguyen Chia vẫn nói rằng chế độ của ông không hề có chủ trương như thế để xây dựng xã hội mới. Ông nói rằng đây là những sai lầm dưới thời Pol Pot, lãnh tụ, mà ông vẫn tiếp tục đề cao. Ông còn nói rằng những núi sọ và xương người tại Campuchia chính là di cốt của những người Campuchia đã bị các cuộc dội bom của Mỹ sát hại hay bị giết chết trong cuộc xâm lăng của Cộng sản Việt Nam hồi năm 1979. Với 14.000 trang tài liệu được thiết lập từ các cuộc phỏng vấn của 350 chứng nhân trong vụ diệt chủng mà cả thế giới đều biết đến, chắc chắn khi ra trước tòa án, ông Nguyen Chia vẫn tiếp tục khăng khăng chối bỏ hành động tội ác của mình. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuốn sách Muối cho đời, thu thập cuộc phỏng vấn mà Đức Thánh Cha Benedicto đã dành cho một ký giả người Đức khi còn làm hồng y, Ngài có những suy nghĩ như sau về những bất công trong thế giới này. Bất cứ ai đọc tin mừng cũng đều thấy rằng Chúa Kitô rao giảng tin mừng, và tin mừng còn hàm chứa cả lời loan báo về sự phán xét. Các sách tin mừng có những từ ngữ có thể làm ta hoảng sợ. Không nên che giấu những chi tiết ấy. Đối với những kẻ bị áp bức và đối xử bất công thì phán xét và công lý quả là nguồn hy vọng thực sự, và vì thế là tin mừng. Chỉ có những ai đàn áp hay tạo bất công mới cảm thấy đó là tin dữ mà thôi. Triết gia Adorno cũng đã nói, công lý chỉ thật sự có nếu có sự sống lại của kẻ chết, để những bất công quá khứ mới có dịp thanh tẩy được. Nghĩa là, bất công phải được thanh tẩy, công lý phải được thắng thế ở một nơi nào đó. Ai trong chúng ta cũng mong ước như thế. Quả thật, sở dĩ chúng ta mong chờ công lý phải thắng thế ở một nơi nào đó là bởi vì công lý của loài người vốn có giới hạn và bất toàn. Biết bao nhiêu kẻ gây ra bất công vẫn chối bỏ tội ác của mình và vẫn không hề bị đem ra xét xử. Nhưng Thiên Chúa là đấng công minh vô cùng. Ngài đặt để trong đáy tâm hồn chúng ta một thứ tòa án mà chúng ta không thể trốn thoát được. Chúng ta có thể không bị tòa án của loài người xét xử. Chúng ta có thể được tòa án loài người tha bổng. Nhưng chúng ta không thể trốn khỏi tòa án của lương tâm. Ở đó, tiếng Chúa vẫn không ngừng tra hỏi và xét xử chúng ta. Chúng ta có được an bình khi lương tâm không trách móc chúng ta điều gì? Trái lại, nếu chúng ta làm điều bất công thì tòa án lương tâm sẽ không để cho chúng ta được yên. Và đó chính là sự trừng phạt mà chúng ta phải chịu ngay trong cuộc sống này vậy. Nhưng theo Đức Thánh Cha, sự trừng phạt của tòa án lương tâm là một điều ích lợi cho con người. Ngài đưa ra thí dụ. Các bạo chúa thời Trung Cổ đã gây ra bao nhiêu bất công. Nhưng khi họ nghĩ đến tòa phán xét, họ đã ra sức làm bao việc lành, lập bao thứ quỷ phúc lợi để đền bù lại. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã đặt để trong chúng con tòa án lương tâm. Xin cho chúng con đừng vì một chút lợi lộc mà đè bẹp tiếng nói lương tâm để làm điều bất chánh. Xin cũng đừng để gánh nặng của tội lỗi đè nặng trên lương tâm, khiến chúng con mất lòng trông cậy vào tình yêu thương tha thứ hải hà của Chúa.
Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên thánh giá, con chỉ biết lặng thinh gẫm suy tình Chúa thôi. Vì Chúa đã thương con chết treo trên thập hình, vì Chúa đã yêu con hiến dâng cả đời mình cho con một niềm tin. Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên nhan Chúa, con chỉ biết lặng thinh sống trong tình Chúa.